Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thiền nơi chốn trang nghiêm, quần chúng Phật pháp chúng sanh độ trì. A Di Đà, giảng đứng quay nghi, Quán Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, khuyên người thực tính cơn mê, đừng gieo thù oán gây thêm nghiệp trần. Ta đem lòng bác ái bao dung, thoát ly nơi chốn luân hồi khổ đau. Trần gian là chốn ta nương, cũng như quán trò bên đường thế thôi. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn riêng phương. Mỗi người là khách dừng chân, rồi sẽ đi về chốn xa xăm. Bao nhiêu tội con đã gây ra, nay thành tâm sám hối dưới chân Đức Từ Phụ. Nguyện tựa ánh sáng từ quang A Di Đà Phật, phương tây an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Khuyên người thức tính cơn mê, đừng gieo thù oán gây thêm nghiệp trần. Ta đem lòng bác ái bao dung, chỉ tâm niệm Phật thoát dòng tử sinh. Trần gian là chốn tam nương, cũng như quán trò bên đường thế thôi. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn viễn phương. Mỗi người là khách dừng chân, rồi sẽ đi về chốn xa xăm. Bao nhiêu tội con đã gây ra, nay thành tâm sám hối dưới chân Đức Từ Phụ. Nguyện tựa ánh sáng từ quang A Di Đà Phật, phương tây an lành. Nguyện tựa ánh sáng từ quang A Di Đà Phật, an lành tây phương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chứng minh. Kính thưa Ni Sư, Quyện Chủ Chùa Niết Bàn cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong ngày tu học hôm nay. Đạo tràng Chùa Niết Bàn mỗi một tháng mình tu được mấy ngày? Một ngày gọi là một ngày tu an lạc hay là một ngày tu niệm Phật? An lạc phải không? Trong tâm của mình có an lạc chưa? Mô Phật dạ chưa, con mới tu. Đúng không? Mình chưa, mình mới tu, chứ mình đã an lạc rồi thì vô trong đây tu làm gì? Tu là sửa. Cho nên mình hư chỗ nào mình sửa chỗ đó. Còn hư là chưa có an lạc, mình sửa xong rồi nó mới an lạc. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử nhìn thấy tiền mà mình còn ham quá thì con mắt mình nó hư rồi, phải không? Sửa lại con mắt của mình. Mình thích người ta khen mình mà mình giận người ta chê mình, lỗ tai mình hư rồi, mình sửa lại thì lỗ tai mình mới an lạc. Đúng không quý Phật tử? Cái miệng của mình cũng vậy. Cái miệng của mình nói những lời dạy của Phật, mình nói những lời yêu thương, mình nói những lời mà người ta có thể tìm về con đường đạo. Còn mình mở miệng ra mà chúng sinh khóc, mình mở miệng ra cái người ta bỏ chùa, người ta không tu nữa, mình mở miệng ra cái người ta nói cái bà này mà niệm Phật cái gì? Bà này đừng có Nam Mô A Di Đà Phật, cái bà này niệm Nam Mô một đồng ra ba đồng vô, một đồng vốn bốn đồng lời ấy mà. Phải không? Vậy thì cái miệng mình hư rồi. Cho nên cái miệng mình hư thì mình sửa, thì cái miệng mình mới là cái miệng an lạc được. Cho nên quý Phật tử, thật sự ra chúng ta đến đạo tràng, chúng ta nói rằng chúng ta tu, nhưng mà chúng ta chưa biết tu cái gì cả. Chúng ta nói tu một ngày an lạc mà cuối cùng rồi không biết an lạc nó nằm chỗ nào. Thật sự mình chưa biết cái địa chỉ chính thức để mà mình đi tìm an lạc. Quý Phật tử, từ xưa tới bây giờ mình đến đạo tràng, mình quy y hay mình tu học, giống như mình đang lang thang ở trong một cái sa mạc mênh mông, mình không biết điểm đến điểm dừng gì hết á, phải không? Bây giờ nói tu an lạc, vô trong đây chỉ biết vô cái niệm Phật, phải không? Niệm Phật xong cái ăn cơm, ăn cơm rồi cái đi ngủ, ngủ rồi cái ăn chè, cái làm tới vậy an lạc cái gì? Như vậy mà an lạc sao? Mình tu an lạc tức là phải có tất cả những động cơ thúc đẩy mình mới tu an lạc được. Cho nên đề tài hôm nay thì gửi đến đạo tràng Chùa Niết Bàn được mang tên là Một Ngày Tu An Lạc. Thật sự ra chúng ta đã an lạc lắm rồi, nhưng mà tại vì đó, mình đánh mất sự an lạc đó bằng cái lòng tham của mình. Nếu quý Phật tử biết đủ, quý Phật tử đã an lạc rồi. Đằng này mình không biết đủ cho nên mình không an lạc. Thầy nói ví dụ như bây giờ một xóm đó nhà nghèo không, các toàn là nhà lá hết, thì cái xóm đó người ta gọi là cái xóm khổ, cái xóm nghèo, người ta gọi là xóm nghèo thôi. Ai cũng vui cả, đều an lạc hết. An lạc trong cái nghèo của mình, cái nghèo của thôn quê, cái nghèo của đồng quê, cái nghèo của chân chất, cái nghèo của thật thà, cái nghèo của tất cả mọi thứ. Nghèo như vậy mà xích lại gần nhau, nghèo như vậy mà người ta bắt gặp nhau trong nụ cười, phải không quý Phật tử? Nhưng bất chợt trong một dãy nhà lá đó tự nhiên có một nhà lầu mọc lên, tự nhiên có một nhà lá trong xóm họ trúng số độc đắc, họ cất cái nhà lầu lên. Thì quý Phật tử ơi, toàn bộ những cái căn nhà nghèo đó bắt đầu khổ. Hiểu không? Tại vì sao khổ? Bởi vì bắt đầu chúng ta nhìn cái căn nhà lầu đó mà chúng ta khổ, cho nên chúng ta đánh mất đi sự an lạc. Còn nếu mà quý Phật tử đã an lạc trong tâm của mình rồi thì mình biết đủ là chúng ta đã nụ cười và chúng ta đã đầy đủ sự an lạc rồi đó quý Phật tử. Vô trong đạo tràng này, cái áo tràng của mình ni sư cho 3-4 năm về trước, vải nó không có tốt hơn, nhưng mà ni sư cho mình bằng cả tâm tình. Mình mặc lâu rồi nó cũ, mình giá đủ chỗ hết quý Phật tử. Mình mặc không ai nói gì hết, mình vui sướng lắm, mình hạnh phúc lắm vì ni sư cho mình mà. Nhưng bất chợt tự dưng rồi nguyên một đạo tràng mai siêu lam hết, tự nhiên mình khổ không? Ai cũng siêu lam một dãy hết, có mình nên ngồi mà cái áo tràng mà kêu bằng nó bạc màu xương gió hết rồi, nó rách tùm lum hết, khổ không quý Phật tử? Mất an lạc là từ chỗ đó. Cho nên mình tu một ngày an lạc thì mình phải làm sao cho toàn bộ thân và tâm của mình đều an lạc hết. Mắt tai mũi lưỡi, thân và ý của mình cũng phải an lạc luôn. Con mắt của mình không an lạc là kể như con mắt của mình là con mắt của thế giới ma. Con mắt an lạc là đôi mắt của Phật. Đạo tràng chùa Niết Bàn, ai là đôi mắt Phật đâu giơ tay lên. Mô Phật, tụi con mắc cỡ quá không dám giơ tay lên. Phải mắc cỡ không? Vì sao mình mắc cỡ vậy? Vì mình đã, nói cái từ như thế này cho nó dễ hiểu, mình đã thua ma bằng đôi mắt Phật. Thế giới ma nó đặt cho chúng ta một canh bạc giữa cuộc đời. Ông Phật đã tặng cho mình trong kinh Pháp Hoa bao nhiêu nhãn công đức, bao nhiêu lỗ tai công đức, bao nhiêu lỗ mũi công đức, bao nhiêu miệng công đức, bao nhiêu thân công đức và bao nhiêu ý công đức. Quý Phật tử có đọc kinh Pháp Hoa không? Có không? Thì ông Phật cho mình bao nhiêu công đức đó. Thế rồi chúng ta chấp nhận là một tên cùng tử, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người hơn 50 năm trời, để rồi chúng ta lang thang ở cõi ta bà trong thế giới ma dương này. Rồi quý Phật tử ơi, mình lao đầu vào trong canh bạc của cuộc đời. Quý Phật tử lấy đôi mắt Phật này đặt vào trong canh bạc của ma, thua. Phải không? Đem lỗ tai của Phật đặt vào canh bạc của ma. Nói chung mắt tai mũi lưỡi thân và ý đặt vào canh bạc của ma, để rồi ma nó ăn mình sạch bát hết. Cuối cùng rồi quý Phật tử ơi, mình còn lại đôi mắt ma, lỗ tai ma, lỗ mũi ma, cái miệng mình cũng ma, toàn thân mình cũng ma, tâm trí mình là tâm trí của ma. Mình thua tất cả những cái chất Phật của mình cho nó rồi, phải không? Mình đặt niềm vui vào trong đó, nó ăn đứt cái niềm vui của mình, để rồi cuối cùng mình còn nỗi khổ. Mình đặt nụ cười vào trong đó, nó ăn đứt nụ cười của mình, để còn lại tiếng khóc. Quý Phật tử ơi, bây giờ rõ ràng chúng ta thấy không? Chúng ta nụ cười không còn, niềm vui không còn, hạnh phúc không còn, bởi vì thua ma hết rồi. Quý Phật tử, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói con của Như Lai xài sang lắm, lấy công đức của Như Lai đặt vào canh bạc của ma hết, cho nên bây giờ thua sạch rồi, phải không? Thua rồi, đâu còn nữa, hạnh phúc đã mất rồi, bây giờ còn lại sự bất hạnh. Niềm vui đã mất rồi, bây giờ chỉ còn nỗi khổ. Nụ cười đã mất rồi, bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc mà thôi. Đâu có ai cười trọn vẹn đâu, phải không quý Phật tử? Cho dù bây giờ quý Phật tử có cười, chẳng qua nó là tiếng khóc khô không lệ thôi. Ai cũng khóc cả, có ai mà không khóc không? Lần chào đời mình khóc lên hoảng hốt, lần mình đi thiên hạ khóc đưa mình, đúng không quý Phật tử? Chỉ có hai lần khóc, khoảng cách giữa hai giọt nước mắt mạnh hình thành nên cuộc sống khổ đau này của kiếp người. Và tất cả chúng ta thật sự ra, người giàu thì họ đeo dây chuyền, họ đeo ngọc trai, họ đeo đủ thứ hết. Người nghèo thì không có đeo cái gì cả. Nhưng mà thật sự tất cả chúng ta đều trang nghiêm cho mình một dòng hoa đầy nước mắt, cho nên chúng ta không có an lạc. Để rồi bây giờ đó quý Phật tử ơi, mình tìm đến đạo tràng để mình tu, để mình tìm cho mình cái hạnh phúc, cái an lạc mà mình đã từng đánh mất, phải không? Từ sáng tới giờ quý Phật tử vô trong đây, từ nhà tới giờ vô trong chùa, bắt đầu đi quý Phật tử ơi, mình còn có nụ cười không? Từ nhà mình, từ hồi sáng mình tu an lạc, phải đến đạo tràng mình mới gọi là tu an lạc. Mà bắt đầu đi, mình khởi động bằng sự an lạc. Mình khởi động mà không tốt thì làm sao mình đến đích tốt được, phải không? Tự nhiên sáng vô trong đây ngồi tu, mặt mày chầm dầm. Ni sư nói, ủa sao bên nay cô hai mặt mày sao hổng vui vậy? Hồi hôm con ngủ với cháu ngoại con, nó móc túi của con hết rồi. Thất bại không? Chuẩn bị tu an lạc mà khởi động không có gì hết trơn. Thấy rõ ràng không quý Phật tử? Ở trong đây có ai bị cháu ngoại móc túi không? Ô Phật, dạ chưa. Nhưng mà coi chừng mới mốt mình sẽ bị cháu ngoại, nếu mình ngủ chung với nó móc túi của mình. Rồi tự dưng được cái mình bê nguyên một khuôn mặt đau khổ của mình, mình vào trong đạo tràng. Vậy mà mình nói mình tu an lạc. Thấy chưa? Khởi động phải bắt đầu từ niềm vui. Người nào mà khởi động thiếu niềm vui, thiếu vắng niềm vui, quý Phật tử ơi, mình tu nó không trọn vẹn. Mình tu 1000 đạo tràng, cuối cùng rồi mình khổ, cũng khổ thôi. Làm sao mình vui được đây, phải không? Bây giờ bắt đầu mình tu, để mà mình xây dựng cho mình một cuộc sống an lạc. Một cuộc sống an lạc là gì? Tâm của mình an và thân của mình lạc. Chữ lạc ở đây là gì? Không siêu vẹo. Chữ lạc ở đây là gì? Vui vẻ, phấn chấn, hạnh phúc. Chữ lạc ở đây là gì? Không nghiêng ngả, không điên đảo. Còn chữ an là gì? Định. Chữ an là gì? Kiên trì. Chữ an là gì? Không có bao giờ mà lỗi hẹn. Chữ an ở trong tâm của mình, nó giúp cho mình luôn luôn lúc nào cũng thấy được phía trước và không bao giờ bị mờ mịt. Đó là cái tâm của mình thành tựu được chữ an. Còn thân của mình không nghiêng ngả siêu vẹo, thành tựu được chữ lạc. Đạo tràng của mình, cái thân thành tựu được chữ lạc chứ quý Phật tử. Thế mà đi mà còn dấp là kể như không có lạc rồi. Cầm cái chén bể là không có lạc rồi. Đi mà chợt chân dấp muốn té, quý Phật tử không có lạc rồi. Đi mà đụng vào nhau không có lạc rồi. Cho nên tu không phải rằng là mình hờ hững, tu không phải rằng là mình tìm đến đây để rồi mình giết chết thời gian. Không phải quý Phật tử. Mình chấp nhận tu an lạc là mình chấp nhận xây dựng cho mình một tịnh độ. An lạc là tịnh độ. Quý Phật tử phải làm sao cho cái thân và tâm của mình là một tịnh độ được thu nhỏ lại. Để rồi đó, mỗi một thành viên của chúng ta là mỗi một tịnh độ, để xây dựng niết bàn này là tịnh độ. Chứ bây giờ quý Phật tử ơi, mỗi một thành viên mà giận hờn nhau, mỗi một thành viên mà mặt mày bí xị, mỗi một thành viên mà sụ mặt xuống hoài, thì tu an lạc được không? Tất cả chúng ta vào trong đây rồi, không còn một người nữa, mà một người là tất cả, và tất cả là một người. Cho nên ngồi trong đạo tràng này chỉ cần một người mà sao xuyến thôi là đạo tràng mình mất thanh tịnh. Chỉ cần một người mình vọng động thôi cả đạo tràng mình mất tịnh độ. Chỉ cần một người mình nó buồn phiền thôi cả đạo tràng này không còn an lạc nữa. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên cần nhất là quý Phật tử phải cùng nhau an lạc và bắt gặp nhau trong cùng một nụ cười thông cảm. Đừng bao giờ giận nhau. Người này giận người kia rồi đem lỗi người kia nói với người nọ. Quý Phật tử ơi, đạo tràng của mình có thể lộn xộn không? Làm sao gọi là tịnh độ được đấy? Tây Phương Cực Lạc là tịnh độ của A-di-đà, còn Đà Ta Bà này là tịnh độ của Đức Thích Ca Mâu Ni. Tại sao tịnh độ của Tây Phương đẹp quá? Quý Phật tử đọc trong kinh đó, đường thì thẳng hàng, vàng thì thất bảo trang nghiêm, cây báo rồi bảy hàng thẳng gì đó, rồi phóng hào quang, gió thổi vang ra tiếng niệm Phật. Quý Phật tử thấy cái cõi Tây Phương tịnh độ của A-di-đà đẹp không? Cõi Tây Phương của A-di-đà cũng giống hệt như cõi của mình, cũng có Đức Phật A-di-đà, rồi cũng có tất cả những chúng sanh tu tập như thế này đó quý Phật tử. Nhưng mà cái cõi Tây Phương người ta chúng sanh, người ta tu tập, người ta an lạc, người ta hạnh phúc, người ta không còn đau khổ, người ta đến với nhau bằng nụ cười. Còn cái cõi Ta Bà của mình, quý Phật tử ơi, đâu có an lạc đâu. Quý Phật tử có thấy bảy hàng cây báo không? Có thấy cây nào phóng hào quang? Có thấy chùa mình phóng hào quang không? Quý Phật tử nhìn xuống đất coi có vàng bạc lưu ly sa cừ mã não sa ngô hổ phát không? Hay là đất đai gò nỏng dơ giấy bẩn thỉu? Nói chung như thế này cho quý Phật tử hiểu, con của Đức Phật A-di-đà sống sạch sẽ, còn con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xả rác, hiểu không? Mình là con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà mình sống trong tịnh độ của Phật Thích Ca, sống trong tịnh độ của Bổn Sư. Mà quý Phật tử ơi, mình xả rác nhiều lắm. Mình xả rác bằng lục căn của mình luôn, phải không? Rác là gì? Là những đồ không xài được. Không xài được mình mới dứt bỏ, phải không quý Phật tử? Cho nên cái rác đầu tiên bắt đầu từ miệng của mình. Cái miệng nói một lời độc ác, cái miệng nói một lời không chân thật, cái miệng nói một lời không phải của Phật. Quý Phật tử ơi, mình đang phun ra rác rưởi của ngôn ngữ. Xả rác. Mình đi ngang người ta, mình thấy áo tràng người ta đẹp hơn mình, không có đụng chạm gì tới mình, thấy áo tràng người ta đẹp, cái liếc người ta một cái, con mắt văng ra rác rồi đó. Con mắt mình văng ra rác rồi. Quý Phật tử ơi, thấy người ta đeo sâu chuỗi đẹp, mình cũng chề môi nữa, cái môi mình văng ra rác rồi đó quý Phật tử. Phải không? Đạo tràng của mình tu an lạc, tức là cái điều mà thầy muốn nhắc nhở quý Phật tử cố gắng trong cái tịnh độ được thu nhỏ này của Niết Bàn. Quý Phật tử đừng xả rác. Từ sáng cho tới chiều, mình tu một ngày an lạc có nghĩa là con cố gắng, con không xả rác nữa. Mình xả rác nhiều lắm quý Phật tử à. Mình hơn thua với nhau từng chút. Rồi quý Phật tử ơi, mình nhìn nhau, rồi mình chia phe với nhau. À, tôi sớm trên bà sớm dưới, tôi là đệ tử ruột trong chùa này, bà lại đây bà tu thôi, vân vân. Chúng ta đã xả rác đùm, có nghĩa là xả rác tùm lum hết đó. Chỉ cần quý Phật tử mặc cái áo tràng xong rồi, quý Phật tử lại dịnh áo tràng người ta, chỉ cần nói: chàng ơi, chị mua vải này ở đâu vậy, đẹp quá, ai mai cho chị mà vừa dặn quá. Chàng ơi, cái bà kia bả mai áo của tôi thùng thình quá. Xả rác trong đạo tràng an lạc rồi. Chiếc áo tràng nó không có tội quý Phật tử à. Chiếc áo tràng là một người bạn đồng tu của mình. Chiếc áo tràng là trang phục của yêu thương. Chiếc áo tràng để mình khoác vào trong con người của mình, để nhắc mình áo tràng lam là cái gì, chứ không phải rộng, không phải đẹp. Áo tràng lam đâu phải để cho quý Phật tử lên thi thời trang đâu, phải không? Mà lợi bóp bóp: chàng ơi, son này tốt nè, siêu này tốt nè, màu này thấy nó mát con mắt, màu này ngọt nè. Quý Phật tử ơi, rác lưỡi không đó. Cho nên áo tràng lam là lễ phục, chứ không phải là, không phải là cái đồ để cho mình đi thi, không phải là cái đồ để cho mình đi dự dạ hội, mà nó là lễ phục để cho chúng ta tìm về với chính mình. Mặc màu lam vô mà Phật tử nào hiểu được ý nghĩa của màu lam thì người đó mới tu an lạc được. Màu lam là màu mây, màu mây quý Phật tử. Mà mây không có ai cột nó được, mây không ai nhốt nó được, quý Phật tử hiểu không? Mình còn bị nhốt không? Mình còn bị cột không? Mặc áo lam mà còn bị nhốt, còn bị cột hoài thì làm sao đây? Mình nhốt tình thương của mình trong trái tim, mình khóa cửa trái tim của mình lại, mình không cho yêu thương nó đi ra ngoài. Người ta nói: cô ơi, ở xóm trên cái nhà đó bị cháy, cô giúp đỡ giùm. Đóng cửa trái tim, nhốt yêu thương trong lòng và nói một câu lạnh lùng tàn nhẫn: chuyện đó không phải chuyện của tôi. Đúng không? Thì như vậy quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta tu an lạc là thất bại, và chúng ta cứ xả rác ở cõi ta bà hoài luôn. Làm sao đây? Cho nên quý Phật tử phải nhớ một điều: tất cả chúng ta trên cái con đường học Phật, mình phải cố gắng mình làm sao cho cuộc đời và cho thân tâm của mình, cho thời gian của mình đều an lạc hết. Chứ không phải mình sống mà mình cái kiểu mà mình không biết cái gì nữa hết, mình không hiểu cái gì nữa hết. Người nào mà hiểu được ý nghĩa màu lam thì máu tràng lam của mình mới có sự sống, còn không nó chỉ là một miếng vải vô tri thôi. Người nào hiểu được và mà thổi được cái hồn sống trong áo tràng lam của mình rồi thì nó là người bạn đồng hành. Màu lam là màu mây trời bản lãng. Quý Phật tử nhớ mặc áo lam là mình mặc áo màu mây. Cho nên người ta gọi quý Phật tử màu lam là Phật tử tại gia, có nghĩa là tự tại trong nhà phiền não. Mình tự tại có nghĩa là ai nhốt mình cũng không được, ai trói mình cũng không được luôn, phải không? Còn đằng này sáng mà trời bão, mưa lâm râm hay là mưa hồi đêm khuya lớn quá, sáng dở cái mền hí hí ra nó lạnh quá, cái chùm lại luôn. Người ta điện thoại kêu đến chùa Niết Bàn tu: con xuống con nói với bà Hai nghe, bà Hai có điện thoại lại dặn nói ngoại con bệnh rồi, tiêu tùng không? Mình mặc áo lam là màu mây, là màu tự tại, không ai cột mây, không ai nhốt mây. Vậy mà mây bị nhốt, chỉ cần hơi lạnh lạnh thôi đã nhốt mây trong mền rồi, thấy chưa? Vậy mà đi tu an lạc làm sao được đây quý Phật tử? Hồi đó tới giờ có tình trạng đó không quý cô lớn tuổi? Có không? Có trùm mền thì dở mền thấy lạnh lạnh, rồi trùm lại thấy ấm ấm rồi ngủ không? Cái đó là quý Phật tử ơi, cái đó có khi có thể là quý Phật tử chưa có, nhưng mà có thể tương lai của mình sẽ bị những điều đó. Cho nên mặc áo lam là mặc màu mây trời bản lãng. Mà màu mây là màu của cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kính công cha. Cho nên mặc áo màu lam là màu của cha đó quý Phật tử ơi, màu nhớ của cha đó, hiểu không? Chứ không phải là mình tu là mình quên hết cội nguồn. Thầy nói cho quý Phật tử nghe cái nền tảng cơ bản của mình để mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là Du Lan đó. Cho nên thiếu cái nền tảng đó là muôn đời mình không có làm nên người nên dốc gì cả. Ông vua không có nền tảng Du Lan, ông vua mất ngai vàng. Ông quan không có nền tảng Du Lan, ông quan có thể nói là ở tù và mất chức. Một nhà trí thức không có nền tảng Du Lan không xứng đáng làm người. Một danh nhân không có Du Lan tan nhà bại sản. Phật tử mặc áo tràng lam không có Du Lan muôn đời không gặp Phật. Cho nên Du Lan là nền tảng mà quý Phật tử. Cho nên mặc màu lam vô, ngoài cái màu tự tại, ngoài cái màu mà mình không thể nào bị người ta ràng buộc, vũ vô thiết tỏa năng lưu khách. Mưa nó không phải là sợi dây bằng sắt mà nó cột chân những người con Phật. Chỉ cần mưa là không đi chùa rồi. phải không? Sắp sửa đến giờ đọc kinh rồi, nhưng mà trời mưa lớn quá rồi, thôi nghỉ, bữa nay không tụng. Phải không? Mưa đâu phải là sợi dây bằng sắt vậy mà nó cột chân những người con Phật lại ở nhà hoài đó quý Phật tử. Cho nên người con Phật nhớ màu lam là màu nhớ của cha, là màu tự tại vô ngại. Màu lam là màu gì nữa quý Phật tử? Màu khói lam chiều. Một người con xa quê đi về nhà, đứng bên bờ đê, nhìn qua cái cánh đồng mênh mông có căn nhà lá siêu vẹo. Nếu căn nhà lá đó là của mẹ mình, mà trong bếp còn có khói lam triều, mẹ mình còn sống. Cho nên màu lam là màu thương của mẹ nữa đó. Phật tử ơi, màu lam là màu nhớ của cha, mà màu lam cũng là màu thương của mẹ nữa. Cho nên mặc áo màu lam vô là nhớ mình còn cha và còn mẹ. Mặc áo màu lam vô nhớ mình đi tu, cha mẹ đang cùng bước với mình. Mình nhớ màu lam này là màu của chữ hiếu, màu lam này là màu của du lan, màu lam này là màu của ngai vàng báo hiếu. Cho nên mặc áo màu lam vô thì phải nhớ điều đó. Phải không? Bây giờ quý Phật tử mặc màu lam vô nè, mình đi tu an lạc nè. Mặc màu lam vô cha mẹ mình có an lạc hay không? Có chưa? Quý Phật tử ơi, bố mẹ của mình mãi mãi không bao giờ an lạc. Bây giờ quý Phật tử có tu 1.000 năm, 1.000.000 năm, vô lượng năm đi chăng nữa, mình không để cho cha mình cười, mình không để cho mẹ mình cười, quý Phật tử tu an lạc không được. Bởi vì cái nền tảng du lan có nghĩa là cha mẹ mình an lạc. Mà cha mẹ không an lạc mà quý Phật tử đi tu an lạc như vậy thì nó có đủ nghĩa chưa quý Phật tử? Đủ nghĩa chưa? Muốn đem cúng Phật mười phương trước lo báo hiếu xong đường mẹ cha. Mẹ cha là Phật Di Đà, mẹ cha là Phật Thích Ca Hiện Tiền. Muốn đi cúng chùa, cúng cho cha, cúng cho mẹ. Bởi cha là Di Đà, bởi cha là, bởi mẹ là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên quý Phật tử thấy rằng muốn tu an lạc thì mình phải thể hiện được một cái tâm của mình an lạc. Phật Thích Ca Mâu Ni tặng cho mình một câu: đạo tràng chùa Niết Bàn tinh tấn Ba La Mật đóng mộc vô. Đạo tràng này tu dữ lắm, lúc nào cũng thấy đến đây niệm Phật, lúc nào cũng thấy niệm Phật, mở mắt cũng niệm Phật, nhắm mắt cũng niệm Phật. Cho nên lúc nào cũng niệm Phật. Thích Ca Mâu Ni đóng cái mộc tinh tấn Ba La Mật, nhưng đem lên được Phật A Di Đà nói còn thiếu một cái mộc nữa. Đó là mộc của hai ông Phật ở nhà. Hai ông Phật đó chỉ cần đóng vào trong tâm mình một cái mộc, tâm hiếu là tâm Phật, đủ rồi. Người nào không có tâm hiếu là ông Phật đã mất rồi quý Phật tử. Phải không? Mà ông Phật là gì? An lạc. Ông Phật là an lạc, vậy hiếu cũng là an lạc. Mà an lạc là gì? Là nụ cười của cha mẹ. Quý Phật tử có làm cho cha mẹ mình cười chưa? Vậy thì mình đã đánh mất an lạc rồi đó. Cho nên cha mẹ mình còn khóc, mình đã mất an lạc. Mỗi một giọt nước mắt là mỗi một giọt đánh mất an lạc. Quý Phật tử ơi, nói chuyện tu có thể là mình nói bằng lý thuyết, mình nói suôn sẻ lắm, nhưng mà thực hành của mình khó khăn vô cùng. Chỉ cần mình làm cho con mắt mình an lạc thôi là mình đã khổ rồi, phải không? Mình đừng có liếc người ta, mình đừng dòm lỗi người ta, mình đừng có thấy người ta, mình đừng có thấy người ta đẹp hơn mình, cái mình cũng chừng, mình cũng nhướng với người ta. Như vậy là con mắt mình không an lạc rồi. Đừng có nói tới cái chuyện du lan báo hiếu, thầy không nói tới chuyện đó đâu. Cái chuyện của bản thân mình mà mình còn chưa bao giờ có thể làm cho nó an lạc được. Bây giờ cái miệng của mình có an lạc không? Thầy nói ở đây, thầy xin lỗi với quý Phật tử hết tất cả chúng ta. Ngày tháng 7, quý Phật tử có đến chùa Niết Bàn dự lễ du lan không? Có không? À, như vậy đó. Có người đến chùa Niết Bàn, đến dự lễ du lan để nhớ cha nhớ mẹ cũng khó nữa. Nhưng mà có nhiều người kéo nhau đến chùa dự lễ du lan để ăn kiểm, để cài bông hồng. Quý Phật tử ơi, có cái bà đó ở Cần Thơ, bà đi dự lễ du lan không biết bao nhiêu chùa rồi. Bữa đó thầy đến thầy giảng, chàng ơi, bà mặc áo tràng lam, bà cài trên ngực áo của bà mười mấy cái bông hồng giống như bà mẹ Việt Nam anh hùng đeo huy chương vậy đó. Bà ngồi một về luôn từ trên xuống dưới, một ngang về ba bông, gần 9 bông hồng. Bà đeo như bà mẹ Việt Nam anh hùng vậy đó. Du lan đâu phải đến để cài bông hồng đâu quý Phật tử. Mà du lan đến cũng không phải đi tìm hương vị của kiểm. Hương vị của du lan tức là vị mặn mồ hôi và nước mắt của cha mẹ mình đó, chứ không phải là cái vị kiểm. Còn cái màu của du lan là màu nhớ thu xưa. Quý Phật tử ơi, còn mùa du lan là hai mùa mưa nắng, chứ không có mùa nào cả. Cho nên đó, đôi khi mình cứ tìm đến tháng 7 rồi cái bắt đầu đi ăn kiểm. Ăn kiểm phải ăn, ăn rồi nín thinh cũng được, đâu có tội. ăn rồi chê. Công nhận chùa Niết Bàn này, sư cô ni sư nấu kiểm ngon hơn chùa Đằng Đẵng, thấy không? Chùa Niết Bàn nấu kiểm đủ món hết, có táo tàu, có thạch dừa, có đủ thứ. Chùa kia nấu kiểm gì đâu, có mướp với đậu que không, thấy không? Mình chê như vậy tức là quý Phật tử ơi, còn an lạc cái gì nữa? Không có an lạc một miếng nào hết đó quý Phật tử à. Cho nên tháng 7 là cái tháng mà tất cả chúng ta gợi nhớ gợi thương. Cái tháng 7 là cái tháng chúng ta tìm về dĩ vãng, chúng ta tìm về cội nguồn của mình. Vậy đó mà tháng 7 đâu có ai tìm đâu, phải không? Nền tảng của an lạc nằm ngay đó. Thế mà chúng ta đi tìm an lạc hoài. Giống như một đứa con vậy đó, nó xin mẹ mình đi lên trên núi tìm Phật qua bà Quan Âm. Con nghe bạn con nói mẹ Quan Âm xuất hiện trên đó, bà già cho nó đi. Nhưng mà rồi bà già cũng lo lắng, con gái dặm đường, đường xá xa xôi, phải không? Bà leo lên núi vậy đó, bà lo. Nhưng mà con mình đi tìm mẹ Quan Âm thôi, cho nó đi. Rồi đi lên trên đó với chúng bạn, tới lưng chừng núi rồi, phải không? Rồi nắng chiều nó đã nghiêng ngả, hoàng hôn mà đã tắt nắng rồi. Tất cả những người bạn ngồi bên gốc cây, rồi cuối cùng ngồi than thân trách phận. Chẳng lẽ mình tu mình không có phúc, mình không gặp được mẹ Quan Âm? Trời bắt đầu mờ mờ tối, có một ông lão từ trên đỉnh núi đi xuống. Tất cả các cô gái đứng dậy vòng tay và thưa ông lão, con muốn tìm mẹ Quan Âm, xin ông chỉ giùm con. Ông lão nói, mẹ Quan Âm mà các cô muốn tìm hả? Chàng ơi, trạc cỡ tuổi tôi vậy đó, cũng già cũng lụm cụm, răng cũng không còn, rồi dần chán hằn sau những vết mòn năm tháng, gói mỏi chân trùng run run theo nhịp chạy của vô thường, lây quay theo dòng say của cuộc thế. Cầm cái gậy tre còn không nổi nữa, hỏng chừng chân mang lộn dép, chiếc đông chiếc tây chiếc nam chiếc bắc nữa đó các cô à. Các cô gái nghe rồi bắt đầu thất vọng, không lẽ Quan Âm xấu dữ vậy trời. Rồi cuối cùng rồi khi mà đi xuống núi, đi về nhà thất thiểu kêu mẹ mình. Bà cụ nằm chờ con, nghe tiếng con gái nó kêu mừng quá dở mồm, cầm cái đèn dầu rồi bước chân xuống giường soi đường cho con đi vào. Bên ngọn đèn lung linh, bên ngọn đèn dầu leo lét, cô con gái đứng ở dưới nhìn lên, thấy chân của mẹ mình mang chiếc đông chiếc tây chiếc nam chiếc bắc. Tiếng của ông cụ từ trên lưng chừng núi vang vọng bên lỗ tai của cô gái. Cô gái mới sực nhớ sững hồn, mình mẩy của cô cái bằng là lạnh người lên hết. Cô ôm chân mẹ mình và cô khóc. Cô nói, mẹ ơi, mẹ là Bồ Tát Quan Âm ở gần bên con, nuôi con, sanh ra con, vậy mà con bỏ Bồ Tát Quan Âm, con đi tìm Quan Âm trên núi, phải không? Tất cả chúng ta đều như thế đó quý Phật tử à. Một cái lỗi lầm lớn nhất của Phật tử chúng ta là chúng ta dám gọi Bồ Tát Quan Âm là mẹ, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ xem mẹ mình là Bồ Tát Quan Âm. Đó là cái lỗi lầm lớn nhất của con người đó quý Phật tử. Đi tìm an lạc làm gì, đi tu an lạc làm gì mà bà già ngồi khóc ở nhà, đúng không? Cho nên quý Phật tử ơi, hãy chuẩn bị tinh thần khởi động ở nhà để mình đi tu an lạc. Mình xem coi cái ngày trước, ngày hôm nay mình tu, ngày trước này mình đã làm cho hai ông Phật của mình đã an lạc chưa? Đó là sự khởi động tốt đẹp nhất, có thể nói là một cái động cơ thúc đẩy toàn diện nhất để chúng ta mau giảng sanh đó quý Phật tử, mau gặp Phật A Di Đà. Có một cô gái đó, mẹ mình đau, đi vô trong bệnh viện thở oxy. Cô vô cô quỳ xuống với Phật, cô nói rằng là mẹ con đang bị bệnh hấp hối nhiều quá, con nguyện đem 10 năm tuổi thọ của con cúng dường cho mẹ con để mẹ con khỏi bệnh. Quý Phật tử thấy cô gái đó có những lời nguyện như vậy, hiếu thảo chưa? Con hiểu không? Hy sinh 10 năm tuổi thọ của mình cho mẹ mình, con hiểu không? Thật sự ra cô gái đó là một đứa con bất hiếu đó. Quý Phật tử ơi, mình sống như thế nào, mình gần ông Phật của mình như thế nào, mình gần Quan Âm tóc rối của mình như thế nào, để bây giờ Quan Âm thở không nổi nữa phải nhờ bình oxy. Mình sống như thế nào, mình hút hết giữa sống, mình sống như thế nào, mình cướp cạn những niềm vui, để rồi mẹ Quan Âm đời thường của mình lưng còm gối mỏi ốm nhom ốm nhách nằm trong bệnh viện dở sống dở chết như vậy. Mình sống như thế nào mà để cho Quan Âm tóc rối nói một câu, tao sống gần mày chắc tao chết sớm quá. Có không? Bây giờ có các cô bây giờ đã thành Bồ Tát Quan Âm tóc rối rồi đó. Nhưng mà gần với con mình có nhiều người, tao sống gần với vợ chồng mày chắc tao chết sớm đó. Đó là những lời lẽ mà quý Phật tử phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với cuộc sống của mình. Cho nên rồi quý Phật tử ơi, mình đã để cho Quan Âm tóc rối đau khổ như vậy, rồi bây giờ nó vô cầu nguyện con hiến 10 năm tuổi đời của con để con tặng cho mẹ con. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, chỉ có mẹ tặng cuộc sống của mình cho mẹ cho con thôi. Chỉ có cha mẹ mới hiến tuổi đời của mình cho con thôi. Còn con chưa có đứa nào mà dám hiến tặng tuổi đời cả, nó cướp đi cuộc sống không. Con dần lớn bên đời cha dần tắt, có nghĩa là nó cướp đi sức sống của cha nó, phải không? Cho nên quý Phật tử ơi, nhiều cái chuyện mà nó có thể đau lòng xảy ra. Cho nên đó, một người mẹ có thể tặng cho con mình cuộc sống. Jonathan là một người Do Thái bị lính Đức nó bắt đi. 103 người dân Do Thái bị lính Đức dẫn đi trên đường đi vào trong lò sát sinh đó. Mà sau này những người Do Thái mới biết, dẫn đi sòng sọc như đó. Mẹ của Jonathan chạy theo con của mình đi tới bìa rừng. Lính Đức cho tất cả những người Do Thái đó nằm đó nghỉ, lính Đức đi canh chung quanh vậy đó. Một hồi mẹ của Jonathan kiếm cái lá rễ tranh, cây lá tranh thổi làm ra như tiếng con chim nó gáy vậy đó quý Phật tử. Đó là cái trò chơi năm xưa mà mẹ đã dạy cho Jonathan. Jonathan nghe tiếng như vậy rồi len lén bò vô và tìm thấy được mẹ mình, mừng quá. Mẹ đưa bình nước cho Jonathan uống. Uống xong cái bình nước, Jonathan ngủ mê đi. Bà đã bỏ thuốc mê vào trong bình nước. Jonathan uống xong ngủ mê. Mẹ của Jonathan lột chiếc áo tù mặc vào trong người của mình và đi theo cái đoàn quân đoàn người Do Thái. Ban đêm mà lính Đức đâu có cần biết, chỉ cần 1, 2, 3, 4, 10, 9, 10, 7, 18, 20, rồi 101, 102, 103 đủ số đi. Đâu có cần biết. Tới sáng rồi Jonathan ngủ một giấc đã đời, giật mình thức dậy trời sáng trưng. Jonathan giật mình, lính Đức đã đi qua, bạn của mình cũng mất, mẹ của mình cũng không còn. Jonathan quỳ giữa rừng và nói rằng: mẹ ơi, mẹ sanh con lần thứ hai. Ngày xưa mẹ sanh con ra thập tử nhất sinh, nhưng mà mẹ vẫn còn sống với con. Lần này mẹ mặc chiếc áo tù Do Thái, mẹ sanh con ra lần thứ hai để mẹ chấp nhận chết. Chỉ có những người mẹ, người cha mới chấp nhận tặng cho con mình, phải không quý Phật tử? Còn con thì chưa chắc. Nó đợi cho mẹ nó thở bằng oxy rồi cái nó vô nó gian giái. Không có ông Phật nào tước đoạt 10 năm tuổi đời của mình đâu. Cho nên quý Phật tử ơi, tại sao hằng ngày hằng giờ chúng ta không cúng dường tuổi thọ cho cha mẹ mình, làm cho cha mình vui, làm cho mẹ mình cười? Chúng ta đã cúng dường 15 phút tuổi thọ cho cha mẹ. Những cái ngày sống bên cạnh cha mẹ mà mình không cúng dường quý Phật tử, rồi mình đến đợi ông bà nằm trong bệnh viện rồi cứ bằng là, hoặc là thở bằng oxy, hoặc là tai biến, rồi cái đột quỵ, nằm gung gung vậy không có nhúc nhích được, cái bắt đầu đi lại trời lại Phật. Con gái ăn chay trường cho mẹ con đi được, chàng ơi tai biến mà gái ăn chay trường cho bà đi. Thấy không, giả dối quá quý Phật tử ơi. Đó là giả dối. Hay là những cái lời gọi là thổn thức muộn màng, phải không? Thay vì chúng ta làm kịp lúc kịp thời ngay từ bây giờ đi, mẹ mình mà cười nhiều mẹ mình ít bị đột quỵ, cha mình mà vui nhiều cha mình ít bị tai biến. Mà mỗi lần mình làm cho cha mẹ mình nở một nụ cười, mình đã cúng dường 15 phút tuổi thọ. Mà quý Phật tử ơi, mình làm cho mẹ mình ngồi khóc, mình tước đoạt trên tay của mẹ mình 15 phút tuổi thọ, mình tước đoạt rồi đó. Cho nên cái tu an lạc, cái quan trọng nhất là làm cho cha mẹ ở nhà của mình bình yên và an lạc, phải không? Có nhiều người vào trong đây, thầy xin lỗi với quý Phật tử, nhiều khi mình đi tu mà mình đến đây mình gian giái Phật trời gia hộ cho mình, mà Phật trời ở nhà đó mà mình bỏ bê tùm lum hết. Nhiều khi mình để cho hai ông Phật đi lang thang bán giấy số, quý ghê chứ. Quý Phật tử có thấy ông Phật nào bán giấy số không? Vậy mà ở cõi ta bà có. Quý Phật tử thấy ông Phật nào ngồi trên đôi dép cũ vậy đó, ngồi chèm bẹp xuống đất vậy đó, rồi trước con gỗ rau, có không? Chàng ơi tội nghiệp, có ông Phật nào mà mặc chiếc áo tưa dành gách da vậy đó, rồi quần xăng tới đầu gối, quý Phật tử ơi, lội xuống dưới mương bèo vậy đó, lạnh lùng băng giá vậy quý Phật tử ơi, mưa rơi tầm tã đời trời khuya, xuống dưới mương bèo cắt từng cọng rau, ngổ từng cọng rau muống vậy đó, rồi bó từng bó để lên cái rổ, đội lên trên đầu ra chợ ngồi bán. con Phật nào mà ngồi bán kiểu đó không? Có không quý Phật tử? Bán để đem tiền về cho con gái của mình, mới mốt nó sắp tụ trường rồi, nó mua sắp áo dài trắng nó may. Rồi nó may xong rồi không đủ tiền, rồi bà đi bán cả tháng rồi, gom tiền cũng không đủ. Bà già lụm cụm cầm cái rổ không bán sạch được hết rau rồi, nhưng mà tiền vẫn chưa đủ. Bà lụm cụm đi vô trong bệnh viện Tây Ninh, bà bán máu bà thêm. Phải không? Bà vô trong bệnh viện Đa Khoa Trảng Bàng rồi bà bán. Bán máu đi bù vô cho đủ tiền mua cho con mình sắp giải trắng, để nó may chiếc áo dài để tụ trường nó mặc. Cho nên có đôi khi tất cả chúng ta tu an lạc mà chúng ta đã vượt lên trên, dẫm lên trên, và quý Phật tử đã hủy hoại sự an lạc của bố mẹ mình. Chiếc áo dài trắng của mình vẫn tưởng đó là những sợi tơ màu trắng. Không phải đâu, nó dệt bằng nước mắt, mồ hôi, thậm chí cả máu của mẹ mình trong đó nữa. Tất cả chúng ta tu an lạc là tìm ở nơi đó. Một mặt mình đến đây, mình thanh tịnh thân khẩu ý của mình đến đây để mình sám hối trước Phật. Nhưng mà ngoài 29 ngày kia hãy tu an lạc với ông Phật ở nhà. Phật tử nào dám hứa thì người đó mới thật sự dám bước vào con đường tu an lạc. Còn không dám hứa thì thôi. Một ngày con dâng cho Phật, nhưng mà 29 ngày kia không phải con không tu, mà con lo cho ông Phật sanh ra con. Một ngày con lo cho ông Phật ngồi trên tòa sen, còn 29 ngày kia con chấp nhận quỳ và lễ bái đảnh lễ Đức Phật, không bao giờ ngồi trên tòa sen. Thì như vậy quý Phật tử mới tu an lạc được. An lạc không phải một ngày, an lạc là cả một cuộc đời của mình đó quý Phật tử à. Bây giờ quý Phật tử muốn thành tựu được tu một ngày an lạc đó, đừng bao giờ nghĩ là Du Lan chỉ là 30 ngày trong tháng 7. Đừng nghĩ như vậy. Du Lan là nền tảng cơ bản của con đường tu, con đường của đạo đức, con đường của người. Mình đánh mất thân người, quý Phật tử tu làm cái gì? Quý Phật tử ơi, thành con thằng lằn rồi, quý Phật tử tu thành Phật nổi không? Không bao giờ được. Cho nên Du Lan là chất liệu duy nhất để cho chúng ta giữ lại chất người trong con người của mình. Mà Du Lan là báo hiếu, mà báo hiếu mới trọn được chất người. Tri ân báo ân, phong quang hòa nhã, tri ân bất báo, thị phi nhân giả. Mình nhớ ơn cha mẹ mình báo ơn cho cha mẹ mình, thì quý Phật tử xứng đáng làm người. Mà mưa hòa gió thuận rồi, quý Phật tử ơi, thuận buồm xuôi gió, tất cả những điều may mắn đều đến bên mình. Còn mà tri ân bất báo, thị phi nhân giả, không nhớ ơn cha mẹ của mình thì không xứng đáng làm người. Thị phi nhân giả, mất cái chất người rồi đó quý Phật tử. Cho nên phải Du Lan thì quý Phật tử mới tu an lạc được đó. Thành ra quý Phật tử, trước khi thầy nói Du Lan, tức là thầy nói quý Phật tử sửa hết trong con người của mình đi. Sửa được không? Du Lan khó lắm đó quý Phật tử. Bây giờ nói cái dễ trước phải không? Sửa con mắt cho con mắt nó Du Lan cái coi. Con mắt Du Lan là con mắt từ hồi nãy tới giờ luôn luôn lúc nào cũng như ý. Con mắt của Du Lan là con mắt của tỉnh táo. Con mắt của Du Lan là con mắt của niềm vui. Con mắt của Du Lan là con mắt vui chứ không có con mắt buồn. Mà hồi nãy giờ thầy thấy nguyên một đạo tràng niết bàn, con mắt của mình bắt đầu buồn hết rồi đó. Buồn không? Mô Phật, dạ con buồn mặc dù con chưa ngủ. Phải không? Con mới buồn ngủ thôi quý Phật tử. Vậy thì con mắt của mình mất Du Lan rồi. Sanh ra đời cũng ngủ, bây giờ nghe Pháp cũng ngủ hoài với quý Phật tử. Hình như nó là một cái thói quen ngàn đời rồi. Thể mà ngồi mà im im mà gió hiu hiu là ngủ rồi. Quý Phật tử ơi, mình dành cho Phật mỗi một tháng có một ngày thôi, vậy mà mình cứ tiếc với ông Phật hoài. Mình dành cho thế giới ở ngoài đời, thế giới của lăn lộn, thế giới của tranh giành, quý Phật tử đã dành hết rồi. Còn bây giờ quý Phật tử ơi, chỉ có một ngày hôm nay, ngày 18 thôi. Mình dành cho Phật mà dành cũng không trọn vẹn nữa quý Phật tử à. Dành mà còn tiếc với ổng quá à. Bây giờ có 60 phút để dành riêng cho Phật, để tâm sự với Phật, vậy mà còn dính chút để ngủ. Chàng ơi, nãy giờ có ai ngủ không? Mô Phật, dạ chưa tới. Nó gần gần rồi chứ chưa có tới, phải không? Thành ra rồi quý Phật tử, như vậy là mình cứ ăn gian với Phật, rồi mình cứ là mình cứ cắt xén với Phật hoài. Có 60 phút để tâm sự với Phật thôi. Thật sự là hôm nay không có người nói và cũng không có người nghe đâu, mà tất cả chúng ta gặp nhau trong một nhân duyên như thế này, để rồi tất cả những người con Phật chúng ta cùng gửi gắm trái tim của mình cho ông Phật, cho ông Phật ở ngoài và cho ông Phật ở nhà, đúng quý Phật tử. Vậy đó mà ngồi ăn gian hoài. Bây giờ về hỏi Hồi trưa nghe pháp mà, thầy nói gì vậy? Quý Phật tử mà trả lời đủ hết là thầy thua cái gì cũng thua hết. Mô Phật sao mà kỳ quá, cái lỗ tai của con sao quá, nó đưa bên đây rồi nó qua bên kia rồi con giữ không được luôn. Rồi thậm chí ni sư lên trên đây, ni sư nói mấy đứa nó tu một ngày an lạc, nó đi về nó bỏ Phật pháp lại ngay cái bàn của nó hết trơn. Không có đứa nào nó đem một miếng đi về nhà, làm sao an lạc đấy? Phải không? Đứng dậy đi về, bỏ hai từ an lạc ngay chỗ ngồi của mình rồi đi te te về, về nhà mất an lạc, về nhà cái mặt mày nó bí xị. Cháu nó nói sao bữa nay bà ngoại vô niết bàn mà sao bà ngoại không vui, mặt mày bà ngoại xấu quá vậy? Nó chửi tao trọng, thấy không? Tu một ngày an lạc rồi tự nhiên rồi ôm một đống rác ở trong chùa, ở trong niết bàn. Phiền não là gì, là rác rưởi. Mình là người con Phật, tại sao không ôm hoa sen để mà mình đi về? Một ngày an lạc xong rồi quý Phật tử ôm một đống rác buồn phiền đó, ôm rác đi về nhà rồi chia cho cháu mình đứa miếng miếng nữa, phải không? Kể lễ đủ điều rồi bắt đầu phân trần. Ở chùa nó ăn hiếp tao vậy đó. Tao xấu thì kể tao, tao già thì kể tao. Nó gặp mặt tao nó nói bà hai ơi, sao con thấy bà hai tu, con mắt bà hai thất thần, mặt bà hai xấu quá vậy bà hai. Còn bắt đầu buồn hiu vậy đó, thấy không? Vậy thì an lạc đã bỏ lại rồi quý Phật tử. Còn mình mà mừng quá, người ta khen mình khoái quá thì an lạc cũng bỏ lại luôn. Bà hai đi về mà bà hai cứ cười hoài. Về tới nhà ông hai dọn cơm ra sẵn rồi, bà không ăn mà bà cười hoài. Ông hai nói bà vô niết bàn mà tu, bà làm gì bà nhìn tôi bà đắm đuối mà cười hoài vậy? Cơm bà không ăn mà bà cười hoài vậy? Tự nhiên bà hai nói ông không có biết đâu, mấy đứa nhỏ trong chùa niết bàn nó nói tu riết rồi tôi giống tiên quá, thấy không? Rồi cười hoài luôn. Tối ngủ ông hai ngủ một giấc giật mình thức dậy thấy bà hai ngáy nghe kho kho mà bà hai cười, mới ghê chứ. Ông hai lắc lắc nói bà làm gì bà cười vậy? Bà hai nói chàng ơi, ông ơi, tôi ngủ tôi nằm mơ tôi thấy tôi là tiên đó ông. Mất an lạc rồi, người ta khen có một câu mà về không ăn luôn, khen một câu ngủ cũng nằm mơ thấy mình là tiên luôn, mất an lạc không? Cho nên buồn quá cũng mất an lạc, mà vui quá cũng mất an lạc đó quý Phật tử à. Cho nên trong đây có ai mà được người ta khen mà vui hoài không quý Phật tử? Có. Thầy biết quý Phật tử có, nhưng mà khi có khi không. Khi tu khóa này thì có, tu khóa khác thì không. Nhưng mà người nào cũng như vậy. Khi người ta khen mình cứ hồ hởi, khi người được người ta khen mình phấn khởi trong lòng. Ví dụ như bây giờ mình làm được một điều gì công đức, rồi được Phật tử người ta nói công nhận chị hay, nhờ chị mà bây giờ đó gia đình của chú ba mới được như vậy. Không có chị là ông già của chú chết lâu rồi, thấy không? Thành ra chị là Bồ Tát sống ở trong cái xóm này này kia, tự nhiên cứ hồ hởi, cứ phấn khởi, cứ cười trong bụng hoài vậy đó. Rồi người ta nói mình là Bồ Tát, bắt đầu về lén lén vô trong phòng, nghe đóng cửa lại mở đèn lên, lấy cái kiến ra soi cái mặt mình giống Bồ Tát không? Thấy gớm không? Cho nên mình tu như vậy đâu có an lạc quý Phật tử. An lạc có nghĩa là tâm của mình dù khen dù chê vẫn bình an, vẫn kiên định không lay động. Người ta chê mình cũng bình an. Chừng nào mà người ta chửi mình xong, quý Phật tử ơi, mình đứng dậy và mình nói với chính lòng mình rằng Bồ Tát ơi hiểu lòng con. Người ta nói đó là mày vô trong chùa niết bàn mày tu, nhìn mặt mày thanh niên trai tráng còn trẻ như vậy mà mày tham gian quá. Hồi sáng tới giờ chỉ có mày ngồi gần tao thôi, bây giờ trong túi tao mất 200.000 rồi mày chứ không ai hết. Quý Phật tử ơi, còn tu một ngày an lạc nổi không? An lạc nổi không? Cái cục kia nó từ ở dưới bụng nó lên tới cổ nó nghẹn ngào rồi quý Phật tử. Nó muốn nhảy ra bờ môi, nó muốn chửi bà già đó một phen cho bà biết tai, phải không? Nhưng mà nếu một người tu an lạc, quý Phật tử ơi, hãy để cho cái cục đó lắng lòng xuống. Mình phải tự nói với lòng mình rằng bà ấy rồi bà cũng sẽ chết thôi bởi thân thể của bà giả. Còn mình cũng vậy, mình cũng sẽ chết thôi bởi thân thể của mình cũng giả luôn. Cái miệng của bà nói những lời như vậy cũng giả, lỗ tai mình nghe những lời như thế cũng giả. Vậy thì tại sao chúng ta đem cái giả này giận hờn cái giả kia để đánh mất cái thật của mình? Nếu như vậy quý Phật tử đã được một ngày an lạc rồi đó quý Phật tử. Còn đằng này quý Phật tử ơi, bắt đầu đứng dậy chống nạnh liền. Bà nhìn kỹ mặt tôi thôi, nhà tôi đâu phải nhà nghèo, nhà tôi là đại gia nè bà. Ở đó mà đi tham của bà 200.000 là bắt đầu mình sổ sàng. Mình xem thường những người cao tuổi hơn mình đó quý Phật tử.
Cho nên coi chừng mình đánh mất đi tất cả công đức lành khi mà mình ngồi trong đạo tràng để tu một ngày an lạc. Phải không? Tu xong về nhà là cũng bất an rồi chứ đừng có nói làm chi. Đi vô đây tu an lạc, cái ni sư nói các con ơi, mình tu một ngày an lạc mình có từ 7 giờ sáng là tới 7 giờ sáng hôm sau mới hết con, mới đúng một ngày an lạc. Niệm Phật ở đây xong rồi đi về nhà leo lên trên gác ngồi niệm nữa. Niệm xong rồi cái tối xuống ngủ sủ xong 4 giờ khuya leo lên gác niệm tiếp nữa để cho nó đủ 24 tiếng mà. Niệm tới 6 giờ rồi, nhìn đồng hồ 6 giờ còn tiếng nữa nó mới đủ, mới có 23 tiếng à. Chồng nó leo lên nó nói bà ơi đi xuống mua hủ tiếu cho tôi ăn đặng tôi đi làm. Nín thinh không trả lời. Mới 6 rưỡi à, nín không trả lời, tiếp tục niệm. Chồng leo lên lần thứ hai nói tôi cho bà vô chùa Niết Bàn bà niệm Phật chưa đã sao mà bà leo lên đây bà cũng còn niệm nữa. Cầm sao chổi đập xuống với bàn Phật. Phật ơi con tu mà quỷ nó ám con hoài. An lạc không? 23 tiếng rưỡi đồng hồ rồi sống trong an lạc, chỉ có một chút xíu thôi, chừng dài 3 phút thôi là quý Phật tử ơi đập sao chổi trước mặt Phật và thốt lên một câu con tu mà quỷ nó ám con hoài. Mất an lạc không? Ông Phật dạy mình mà lấy chúng ma làm bạn đạo, còn mình coi chồng mình có người bạn trăm năm, có người bạn đời của mình là quỷ, là quý Phật tử thấy mình tu có an lạc được không? Như vậy là không được. Có một người đó đi tâm sự với một người bạn của mình, đi đến chùa cũng tu như vậy đó. Chị sướng, chị bằng tuổi với tôi, mà chồng của chị đi tu chung với chị vô trong chùa, còn chồng của tôi nó đưa tôi tới đây là quá rồi đó, nó xách xe nó quay về rồi. Mà mỗi lần tôi đi chùa lâu đó là nó mắng, nó chửi tôi hoài. Nhưng mà tôi nói cho chị nghe, nó cấm tôi ít, tôi đi ít, nó cấm tôi nhiều, tôi đi nhiều, nó cấm tôi quá, tôi vô trong chùa Niết Bàn, tôi tu luôn. Thấy không? Mình trả lời một câu như vậy là miệng mình không có an lạc rồi quý Phật tử. Quý Phật tử nên nhớ, chồng mình nó có những lời nói như vậy không phải là nó là một con người vô đạo đức. Đừng suy nghĩ mình là con của Phật rồi, mình phải nhìn tất cả chúng sinh bằng đôi mắt Phật. Bằng đôi mắt Phật thì ai cũng là Phật cả, phải không? Cho nên Đức Phật nói ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, vì đôi mắt Phật đó. Còn mình nhìn thấy ai cũng là quỷ, là ma hết trơn, thì làm sao con mắt của mình là mắt Phật đây quý Phật tử? Nhìn thấy người ta giống quỷ, mắt mình mắt quỷ. Nhìn thấy người ta giống ma, con mắt mình là con mắt ma đó quý Phật tử à. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên rồi đó, mình không được quyền nói chồng mình là người vô đạo đức, hay mẹ mình, cha mình vô đạo đức, không có đạo đức, con cái đi chùa mà cấm không cho nó đi. Mà thật sự ra tất cả đạo đức nó đang trổ ở trên cái trái, nó trổ trái trên cây bồ đề đúng quý Phật tử. Cây bồ đề nó ra trái đạo đức, nhưng mà trái đạo đức nào nó ra trước thì nó chín trước, cái nào ra sau nó chín sau thôi. Thí dụ mình còn trẻ, nhưng mà quý Phật tử ơi, trái bồ đề của mình nó đang chín, nhưng mà bố mẹ của mình hoặc chồng của mình, bạn của mình, em của mình, bồ đề của nó còn, cái trái đạo đức của nó còn xanh chưa chín. Quý Phật tử bắt nó ngọt như mình không được đâu, hiểu không? Rồi một ngày nào đó nó quý Phật tử tự nhiên cái trái bồ đề, cái trái đạo đức của chồng mình tự nhiên nó chín hồi nào mình không hay, phải không? Nhưng mà mình phải biết cách, mình dung trồng, mình bón phân. Chứ còn mà nó cấm tao ít tao đi ít, nó cấm tao nhiều tao đi nhiều là trái mình đụng luôn đó, hiểu không? Cho nên đó, chồng mình nói tôi không cho bà đi chùa nữa. Mô Phật nói trong bụng Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Pháp Giới Tạng Thân, xung quanh đây cõi đời này chỗ nào cũng chùa cả, hiểu không? Cho nên ảnh không cho đi vô chùa thì ngồi ở nhà tu, chỗ nào cũng có Phật, vì tâm của mình là Phật, tâm của mình là Pháp, tâm của mình là Tăng, tâm của mình sáng suốt là Phật, tâm của mình thanh tịnh bình đẳng yêu thương là Pháp, tâm của mình trong sạch là Tăng. Cho nên mình ngồi chỗ nào mà không có đạo tràng quý Phật tử, phải không? Cho nên mình cứ lặng lẽ và tâm của mình như thế, rồi lần lần quý Phật tử ơi, tâm nhẫn nhục ba la mật của mình, tức là nhẫn lực của mình, bắt đầu quay từ từ cái chồng mình. Một ngày kia nó đến nó nói bà ơi chùa Niết Bàn nằm ở đâu? Kỳ vậy ông, tôi tìm ni sư tôi quy y đó. Thấy chưa, nó chín rồi, bắt đầu tự động nó chín và nó đi tìm đến nó quy y liền đó quý Phật tử. Cho nên tu an lạc là như vậy, chứ không phải mình vô trong đây. Vô trong đây chỉ là chúng ta học và lý thuyết, để rồi chúng ta đi thực hành ở ngoài kia. Học an lạc tại đây, thực hành an lạc ở ngoài kia. Ở trong đây đâu có ai chọc ghẹo quý Phật tử đâu mà mình tu an lạc, phải không? Có ai chọc ghẹo đâu. Đâu có áo tràng lam chống nạnh với áo tràng lam đâu. Có không? Có khi nào chống nạnh không? Có không quý Phật tử? Không có. Cho nên mình ở đây học lý thuyết của hai từ an lạc. Ở đây mình đánh vần hai chữ an lạc. Mình đánh dần theo năm cái từ đó: A, N, L, A, C, dấu nặng, an lạc. Mình đánh vần đủ chữ. Nhưng mà thầy mong rằng quý Phật tử ơi, mình đọc chữ an lạc, mình cảm nhận sự an lạc từ ở trong cuộc đời của mình. Mình an lạc ở trong chợ đời, mình an lạc ở trong mà gia đình mình. Chứ không phải là ngồi trong đạo tràng này. Đạo tràng này đâu gây lộn với nhau đâu mà tìm sự an lạc. Ngồi trong đây không gian nó đã an lạc rồi. Đi về nhà, vợ chồng, con cái, mình phải làm sao sống cho an lạc. Với điều kiện mình phải biết an lạc, người nữ cần phải có sự hy sinh, đó chính là tiền đề của sự an lạc. Còn người nam cần phải có sự uy tín, đó là tiền đề của sự an lạc. Quý Phật tử ơi, cho nên chữ phúc, hạnh phúc, chữ hạnh là của vợ, chữ phúc là của chồng. Tại sao chữ hạnh đi trước chữ phúc? Bởi vì người ta gọi là hai vợ chồng, phải không? Vợ đi trước chồng, đúng không quý Phật tử? Đi trước ở đây không phải là lớn hơn chồng, mà đi trước ở đây là chấp nhận hy sinh cho chồng, cho con. Cho nên người phụ nữ nó có một đức tính thiêng liêng mà ông trời nói đó là đức tính nói dối đại tài. Dọn một mâm cơm lên rong rồi, chưa có ăn gì hết, bụng đói dữ lắm. Chồng con hỏi, bạn cơm chưa? Một sự nói dối đại tài. Tôi ăn rồi ông à. Chấp nhận nhường cơm cho chồng, cho con ăn để uống nước lạnh qua ngày. Đó là một sự nói dối đại tài mà được mệnh danh là người mẹ đó quý Phật tử. Thấy không? Cho nên người phụ nữ được quyền đi trước vợ tới chồng, hạnh rồi tới phúc. Cho nên quý Phật tử ơi, không phải lớn hơn chồng mà hy sinh cho chồng. Còn đàn ông có chữ phúc. Chữ phúc ở đây là chữ thị, là họ. Cho nên con phải lấy họ cha, cha phải lấy họ ông nội. Còn bên đây là thứ nhất chữ khẩu, có nghĩa là một lời mà thôi. Người đàn ông nói hai lời, người đàn ông không xứng đáng làm chồng, không xứng đáng làm cha. Cho nên có một chữ nhất ở đây, có một chữ khẩu, là nói một lần thôi, không có lặp đi lặp lại, không có nói dối. Không có nói dối vợ, không có nói dối con. Như vậy mới xứng đáng làm chồng làm cha. Ở dưới là một chữ điền, có nghĩa là người này gánh vác mọi công việc cho gia đình, bảo bọc gia đình, che chở cho gia đình. Đó là người chồng. Quý Phật tử nhớ một cái như vậy. Còn nếu mà mình sống mà mình không đủ những đức tính đó thì quý Phật tử tu một ngày an lạc không bao giờ được đâu. Cho nên gia đình của mình muốn hạnh phúc thì quý Phật tử phải có bắt đầu từ cái chỗ mà hy sinh của người vợ và uy tín của người chồng. Người chồng hay nói dốc lắm, mà nói dốc không có đại tài bằng bà vợ. Bà vợ nói dốc có nghĩa là ăn cơm chưa bà, vậy mà nói dốc đại tài, tôi ăn rồi ông ơi, cha con ông ăn đi, nói dốc đại tài. Còn người đàn ông ghê gớm lắm, nói dốc đa tài luôn. Chuyện gì cũng nói dốc hết, phải không? Tin nhắn về hỏi của ai vậy? Trên sở của anh đó em à. Mà thiệt sự ra bồ nhí nó nhắn. Đó là một sự nói dốc đa tài đối với Phật tử. Chính cái chỗ đó mà đánh mất đi hạnh phúc của gia đình. Bởi vì mình không phải nói một lời, mình nói nhiều lời quá, phải không? Cho nên thầy nói cho quý Phật tử nghe, người vợ mà chửi chồng hoài mất hạnh phúc. Bởi vì người vợ là đức tính hy sinh. Người vợ mà cứ chửi chồng, người vợ mà cứ chửi con mình hoài, bắt con mày phải nghe lời tao, đừng nghe lời ổng, đánh mất hạnh phúc của gia đình. Cho nên sai lầm của người phụ nữ nhiều lắm đó quý Phật tử, phải không? Mình giận chồng mình đừng có xúi con mình giận theo, mình chửi chồng mình đừng có xúi con mình chửi theo. Thì nói ví dụ như chồng có lỗi với mình là ổng có lỗi với mình, chứ cha không có lỗi với con, hiểu chưa? Cho nên cái sai lầm của những người phụ nữ từ đó. Người cha cũng vậy, vợ có lỗi với mình chứ không có lỗi với con. Đừng có đem con ra rồi nói lỗi của mẹ nó trước mặt nó, để rồi nó xem thường mẹ nó, vô tình mình đẩy con mình vào địa ngục A Tỳ bởi vì cái tội bất hiếu đó. Cho nên sau này quý Phật tử ơi, chuyện của mình xử, con của mình đừng cho nó biết. Hoặc là tất cả các con cũng vậy, chuyện của cha mẹ là chuyện của cha mẹ giải quyết, mình không có lý do gì xen vào cả. Bởi vì mình chỉ là một bản sao mà thôi. Cha mẹ mình là một bản chánh và mình chỉ là một bản sao. Vì vậy cho nên từ đây trở về sau, muốn tu an lạc, người nào làm cha mẹ rồi thì phải cố gắng gìn giữ, đừng bao giờ cho con mình biết lỗi lầm của nhau. Còn mình làm con cũng vậy, đó là người của người lớn. Cha và mẹ có lỗi hay có gây gổ, đó là chuyện của người lớn, không phải chuyện của mình. Cho nên mình đừng có xen vào, bởi mình là cái bản sao. Từ đây về sau quý Phật tử muốn tu an lạc phải bắt đầu xây dựng cho mình một cái nền tảng như vậy mới được. Ông vua không có, nãy thầy nói rồi mà, không có Du Lan ông vua đó mất ngay về, phải không? À, rồi ông quan không có Du Lan rồi mất chức rồi ở tù luôn. Ông Trí Thức không có Du Lan, không có xứng đáng làm người. Danh nhân không có Du Lan thì khi bằng tàn gia bại sản. Mình tu mà mình không có Du Lan thì làm sao mình giảng sanh hay là mình thành Phật được, quý Phật tử? Cho nên Du Lan chính là cái nền tảng lớn nhất trong cuộc đời của mình. Thầy cầu nguyện quý Phật tử mình tu an lạc đừng quên Du Lan. Du Lan không phải là 30 ngày trong tháng 7, Du Lan là cả một cuộc đời của mình. Du Lan là từng hơi thở sống của mình. Ngày nào mình còn hít vào thở ra, ngày đó mình còn Du Lan. Mà còn Du Lan, ngày đó mình còn có một tịnh độ. Vì sao vậy? Tây Phương là tịnh độ của Di Đà, Ta Bà là tịnh độ của Thích Ca, Du Lan là tịnh độ của cha mẹ già đó quý Phật tử. Cha mẹ mình có một cái tịnh độ chính là Du Lan. Mà Du Lan là gì? Là niềm vui đó quý Phật tử. Từ đây trở về sau, cố gắng hãy đem lại nụ cười cho cha mẹ của mình trong khoảng đời còn lại. Quý Phật tử đồng ý không? Vậy thì đó, người nào mà mất mẹ rồi, chạy về bên bàn thờ, ôm tấm hình, đừng có lấy khăn, lấy vải chùi. Quý Phật tử ơi, lấy cái áo tràng lam của mình nè, cái vạt áo tràng lam hãy lau lên khuôn hình của mẹ. Ngày xưa mẹ mình lấy vạt áo của mẹ mình lau mặt mình, bây giờ mẹ đã qua đời, mình thờ lâu rồi bụi nó bám. Lâu quá lo làm ăn mà quên, bây giờ lấy cái khuôn hình của mẹ, lấy vạt áo tràng lau lên khuôn hình của mẹ. Và nói một câu, mẹ ơi, Du Lan năm nay con báo cho mẹ một tin mừng, mãi mãi con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ không chết trong con, đôi mắt mẹ hiền vẫn còn đây, nụ cười của mẹ vẫn đong đầy, hồn con luôn ấm trong hồn mẹ. Mẹ mãi bên con suốt tháng ngày. Để rồi mình trân trọng, mình cúng dường cho mẹ của mình, người đã nhập niết bàn. Quý Phật tử ơi, một nụ cười Du Lan để mình được an lạc chứ quý Phật tử. Còn nếu cha mẹ mình hai ông Phật mà may mắn hạnh phúc vẫn còn sống cạnh bên mình, đứa con trai chạy về đứng sau lưng bố mình rồi ôm ổng một cái. Ở đây con trai có đứa nào lớn lớn không? Ôm bố mình một cái đi, nếu bố còn. Ôm một cái đi quý Phật tử, đừng mắc cỡ, đừng nghẹn ngào. Con trai nó kỳ cục lắm, nó thẹn thùng vô cớ, phải không? Mình có quyền mắc cỡ, nhưng mà mắc cỡ với cha mình là một điều sai lầm. Con trai mà nó ngồi nó nói chuyện với con gái đó quý Phật tử ơi, một hồi dưới chân nó vẽ bấy nhảy hết luôn. Nó mắc cỡ rồi nó quẹt tùm lum hết. Còn con gái cũng vậy nữa, nó đứng bên cái chậu bông nói chuyện với con trai một hồi là bông te tua tơi tả hết, nó xé nát hết trơn luôn. Có quyền, nếu con trai con gái mắc cỡ kiểu đó có quyền, nhưng với cha mình đừng mắc cỡ. Bây giờ mắc cỡ là coi chừng không kịp đó. Chiều hôm nay chạy về ôm cha và nói một câu, cha ơi cho con nói một câu đi, để rồi không còn kịp nữa, cho con xin lỗi cha. Hai bố ơi, cho con nói một câu đi, con xin lỗi bố. Một câu đi quý Phật tử, để rồi mới mốt không có người cho mình xin lỗi đâu, phải không? Đừng mắc cỡ, cố nói một câu. Con gái cũng vậy, cố nói một câu như vậy đi. Ôm mẹ mình và nói, mẹ ơi con báo cho mẹ một tin mừng, con yêu mẹ quá, phải không? Để mới mốt rồi mình nói một câu đó mà không có người để cho mình nói. Con muốn nói một câu thật ngắn rằng, mẹ ơi con rất thương mẹ. Con chưa kịp nói, mẹ đã qua đời, ngước mặt giữa trời kêu khàn cổ họng, úp mặt vào tay nước mắt tràn vào lòng những tiếng nghẹn bi thương. Con muốn níu thời gian quay trở lại để được quỳ tạ tội với mẹ. Mẹ ơi, cô gái ấy muốn nói một câu rất ngắn rằng, mẹ ơi con rất thương mẹ. Cổ chờ, cổ đợi một ngày nào đó cổ nói, tới chừng đúng ngày giờ nói cái mẹ cổ chết. Thấy chưa quý Phật tử, cuối cùng rồi, con chưa kịp nói mẹ đã qua đời. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử ơi, mình tu một ngày an lạc, mình đừng đánh mất sự an lạc trong chính mình. Cái nguồn an lạc lớn nhất là cha mẹ của mình đó quý Phật tử. Cho nên Du Lan chính là nền tảng để cho mình trở thành người, mà người chính là gốc rễ để trở thành Phật. Thầy mong rằng đạo tràng chùa Niết Bàn của chúng ta hãy cố gắng trân trọng những phút giây còn lại trong đời của cha mẹ mình. Mình còn sống gần cha mẹ đó là hạnh phúc lớn nhất quý Phật tử à. Kính lại mẹ, Bồ Tát buồn hay khóc, Bồ Tát buồn nước mái tóc phủ màu mây, Bồ Tát buồn quốc quả suốt tháng ngày, là Bồ Tát của nghìn tay và nghìn mắt. Cho nên mẹ mình chính là Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn cho quý Phật tử ơi. Cho nên hôm nay cái nhân duyên mà chúng ta gặp gỡ nhau đây tại đạo tràng Niết Bàn, có Phật tử chắc gặp thầy mới lần đầu, có Phật tử gặp thầy được lần thứ hai, phải không? Cho nên đó, nhân duyên đưa đẩy để rồi cuối cùng rồi nó mới đẩy đưa xuống đây. Trời bão dữ lắm luôn, mưa ở Cần Thơ mưa tầm tã từ hồi khuya cho tới bây giờ luôn. Thầy sợ quá, mưa lớn, mưa nhiều, mưa dông nữa, thầy mới điện cho ni sư nói có thể là từ 2 giờ tới 3 giờ. Thầy sợ đường xá nó mưa rồi chạy không kịp. Cuối cùng rồi trên đường tới gần tới trảng bàn thì không có mưa nữa, cho nên là thời gian nó rút ngắn lại được, gặp quý Phật tử, nói chuyện với quý Phật tử trong cái tâm trạng nó vui vô cùng, phấn khởi vô cùng. Cho nên thầy cầu nguyện quý Phật tử đó sau này cố gắng viết ở trong túi của mình, bỏ trong túi của mình hay trong cái đải mình đeo trong người đó, một miếng giấy nhỏ nhỏ vậy nè. Mỗi lần mà bà đó bà chọc mình giận cái mình móc cái miếng giấy ra mình đọc, hãy mỉm cười đi con. Mỗi lần người ta chọc mình cái móc miếng giấy đó ra đọc liền, phải không? Để chi vậy? Để cho mình hạ bớt đi tất cả những cơn lửa của cuộc đời mà nó đốt cháy muôn ngàn tấm thửa rừng công đức của mình. Cho nên tu an lạc là phải giữ gìn công đức, tu an lạc là giữ mãi nụ cười trên môi. Thầy chúc toàn thể đạo tràng chùa Niết Bàn của chúng ta luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ và luôn đẹp. Đẹp ở đây không phải là đẹp bằng cái khuôn mặt của mình. Đẹp ở đây có nghĩa là gì? Đẹp nết đó quý Phật tử. Phải không? Một người con Phật rồi, khi mà người ta chọc vẫn bình tĩnh từ từ để trả lời, người ta chửi vẫn bình tĩnh từ từ trả lời, gặp 500.000 bay từ từ đi tới lượm. Phải không? Có không có đi từ từ đi tới lượm không? Nguy hiểm lắm đó quý Phật tử. Cho dù thấy 500.000 nó bay cũng không thèm đi từ từ lợi lượm nữa. Nhân phi nghĩa bất giao vật, phi nghĩa bất thủ. Đó không phải tiền của mình thì đừng có lượm. Phải không? Còn nếu mình lượm xong rồi, mình gửi và mình thông báo cho ai là đánh rơi tiền để rồi người ta nhận lại, chứ không phải thấy rồi bắt đầu nhào tới liền. Phải không? Người con của Phật mà cái thân của mình phải an lạc, đâu phải là lúc nào cũng lăn lộn ở dưới đất đâu. 5-7 tờ, 2-30 tờ 500.000 mà người ta rớt ở ngoài đường, quý Phật tử ơi, không kể áo lam áo gì nữa hết á, nhào tới luôn, không phải chạy mà phóng vô luôn, rồi giành giật với nhau, cuối cùng rồi còn có nửa tờ sao xài đấy. Phải không? Như vậy là sai rồi. Cho nên mình phải làm sao cho mình đẹp cái nết của mình. Và thầy cầu nguyện cho toàn thể đạo tràng của chúng ta luôn bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương, hãy xích lại gần nhau, và luôn luôn lúc nào cũng sống trong một dấu cộng thiêng liêng của mình, luôn luôn lúc nào cũng ngủ trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, hôm nay ngày 18 tháng 8 năm Quý Tỵ là ngày tu một ngày của đạo tràng chúng con. Con phát danh Chúc Đức, xin thay lời cho đạo tràng chùa Niết Bàn thành kính xin dâng lời cảm tạ. Nam mô A Di Đà Phật. Lành thay, phước báo thay, một lần nữa thượng tọa lại trở về chùa Niết Bàn với chúng con. Ngài không quản đường xá xa xôi và nhiều Phật sự mà trở về chùa và còn ban cho đạo tràng chúng con thời pháp nhũ của Ngài đã làm sáng tỏ ngọn đèn tinh thần của chúng con. Thưa thượng tọa, gần 2 giờ qua chúng con được nghe thượng tọa giảng dạy, tưởng chừng như vừa được uống nước cam lồ mát dịu. Lời giáo huấn chan chứa đầy sức sống đạo lý của bậc trưởng thượng khiến hàng Phật tử chúng con vô cùng nhiễm phúc nhờ giải. Chúng con càng cố gắng ghi nhớ và lấy đó làm hành trang trên bước đường giải thoát. Sa cùng, hàng Phật tử chúng con xin chân thành cảm tạ thượng tọa giảng sư và thành kính tri ân tấm thịnh tình của thượng tọa dành cho Phật tử đạo tràng chùa Niết Bàn chúng con. Và một lần nữa chúng con xin cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa được nhiều sức khỏe, đạo hạnh cao siêu, Phật sự viên thành, giảng duyên như ý. Nam mô A Di Đà Phật.
khi con vấp ngã, thầy đến bên con, lên bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra, nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm hồ, rồi tháng nào nhắc nhở.